kiêm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh
danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy đứng ngự trên trời. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Trong cuộc sống của chúng ta, như trong bần chủ đề thánh lễ hôm nay, cho chúng ta một ý niệm về sự sợ hãi trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng tôi hỏi với quý ông bà anh chị em sẽ sợ gì? Chắc chắn quý ông bà anh chị em sẽ có rất nhiều những câu trả lời khác nhau. Ngay chiều hôm qua khi tôi giảng cho các em thiếu nhi từ bé cho tới 12 tuổi, tôi hỏi các em sợ gì trong cuộc đời của các em ngay khi các em còn nhỏ. Các em sợ, có một em nói là con sợ chó lắm. Tôi bảo nếu mà sợ chó thì đem đến để cha nuôi cho, tại vì cha có ban nuôi chó. Có sợ ma lắm, có sợ quỷ lắm, có sợ những phim ảnh mà nó làm cho con đêm, khi mà con coi thì đêm con mơ, con cảm thấy sợ hãi. Rồi con sợ chết, sợ chiến tranh, sợ loạn lạc. Và nhất là các em nói chúng con sợ tội. Không phải anh chị em thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cái sợ hãi, nhưng điều quan trọng nhất mà một em cuối cùng nói cho chúng ta, con sợ tội. Đó là điều mà hôm nay một điểm chính chúng tôi muốn trình bày với quý phụ, quý ông bà, anh chị em. Một cái người sau khi mà chúng tôi giảng cho các em thiếu nhi xong rồi, khi ra ngoài chúng tôi bắt tay, anh ấy nói rằng là hôm nay ngày lễ các người cha, chúng con lãnh được một cuốn sách, chúng con về xem. Nhưng mà chúng con, nếu mà cha hỏi chúng con xem sợ gì thì chắc chắn là con cũng sẽ trả lời con có cái sợ. Cũng bảo anh chị em biết sợ gì không? Sợ vợ. Quý lắm. Còn sợ vợ, tức là biết được rằng là mình tham gia vào những sự giữ khác là người vợ của mình không chấp nhận. Cho nên cũng là điều đáng quý để mà mình gìn giữ gia đình của mình. Thì quý ông bà anh chị em, khi chúng ta chuẩn bị bước chân sang bên đất Mỹ này, chắc chắn quý ông bà anh chị em sẽ rất nhiều những sợ hãi trong cuộc đời. Sợ tương lai không biết như thế nào, sợ tương lai của con cái của mình không ra làm sao. Gửi con đi rồi đó mà vẫn đến đền thờ Thánh Martino, đến Đức Mẹ Fatima cầu bình chiều để khấn suốt ngày suốt đêm. Làm cho con của mình làm sao đi qua được bến bờ tự do. Rồi khi con của mình sang một vài năm chưa thấy thơ về, mình lại đau khổ biết chừng nào, sợ hãi con mình sẽ đi về đâu. Chính chúng ta, một con người đã biết bao nhiêu năm, những người ở trong học trại học tập cải tạo, chúng ta sợ gì? Chúng ta sợ không gặp được mặt vợ, không được gặp mặt con. Chúng ta không được, làm sao biết bao nhiêu năm chúng ta đang làm việc mà bây giờ mình lại phải chôn vùi trong một cái nơi gọi là học tập cải tạo như thế. Và rồi khi chúng ta được đến bến bờ tự do sau 3 năm mà chúng ta học tập cải tạo theo cái chương trình để cho chúng ta ra đi được đoàn tụ, mình vẫn cảm sợ thấy sợ hãi. Sợ hãi một cái tương lai gia đình của mình như thế nào, của cá nhân mình lớn tuổi rồi, bây giờ làm sao học hành từ bắt đầu từ đầu được. phải đi làm những cái nghề mà nó không bao giờ hợp thời với mình. Nhưng cái điều quan trọng ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta, những sự sợ đó nó chỉ là vấn đề sợ của thể xác mà thôi. Nhưng cái vấn đề sợ mà hôm nay đặc biệt ở trong Tin Mừng nói cho chúng ta, anh em đừng sợ người ta, bởi vì người ta chỉ giết chết thân xác của anh em, nhưng một đấng có thể giết cả thân xác và linh hồn, đó là Thiên Chúa. Mà ở cái đấng mà giết xác chết thân xác và linh hồn của chúng ta, không phải là Ngài không yêu thương chúng ta, nhưng là bởi vì chúng ta đi vào con đường tội lỗi, mà chính các em thiếu nhi cũng đã nói: lạy Chúa, lạy Cha, thưa Cha, chúng con sợ tội. Đời sống của chúng ta, chúng ta nhìn lại trong lịch sử của giáo hội, có rất nhiều vị thánh ngay từ lúc đầu khi theo Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: ngay từ lúc còn trẻ ngươi tự động thắt lấy dây lưng cho mình, nhưng lúc già cả con phải để cho anh em con thắt lưng, và dẫn đi đâu nơi con không muốn con cũng vẫn phải chấp nhận. Và cuối cùng họ đưa Ngài đóng đinh ngược ở trên cây thánh giá gần thành phố Rôm. Tại sao Ngài không từ chối cái thánh giá đó để tìm kiếm gia đình, để tìm kiếm bạn bè, để tìm kiếm một sự thích thú về thể xác? Nhưng Ngài sợ mất linh hồn. Ngài sợ một đấng có thể giết cả thân xác lẫn linh hồn, hơn là những người hiện nay đóng đinh ngược Ngài trên cây thập giá. Rồi chúng ta biết bao nhiêu, thấy biết bao nhiêu là các thánh đã trải qua trong đời sống của giáo hội. Có những thánh mà giữ trọn đời mình đồng trinh, có những người đã hễ đến hãm hiếp và họ đã từ chối, để làm sao để chọn đời của mình là gắn liền với Thiên Chúa. Vì thế khi mà tôi còn nhỏ cho đến lớn, mẹ tôi chỉ dặn tôi: con ơi, con chớ làm mất lòng Chúa nhé. Và tự động tôi phải tìm kiếm một cái điều gì đó đừng làm mất lòng Chúa. Trong đời sống của quý ông bà anh chị em cũng thế. Quý ông bà anh chị em khuyên con cái, nhiều khi mình không còn tư tưởng nào để nói với con ơi, con đừng làm gì mất lòng Chúa nhé, như là một cái câu định nghĩa trong đời sống của các em. Bởi vì quý ông bà anh chị em biết là rơi vào sự dữ, rơi vào tội lỗi, rơi vào con đường sa đọa là đi đến chỗ chết, và cái chết cả thân xác lẫn linh hồn. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta làm sao? Chúng ta chạy đến với thánh đường mà hôm nay Chúa hù con là con lại phải chết cả xác linh hồn, đến linh hồn. Con sợ quá phải không? Hay là hù con, điều đó có thật hay không? Chúng ta cứ thấy đó, điều gì thật nó sẽ là sự thật. Là quý ông bà anh chị em thấy biết bao nhiêu con người ngày hôm nay, như là một cái bản tin cho chúng ta biết ở tại Los Angeles, nói về ở tại Tây Ban Nha. Ngày nay những video game đã làm cho con người càng ngày càng đi, đặc biệt là giới trẻ càng ngày càng đi đến chỗ sao đọa. Mà người ta nói rằng là cứ mỗi một năm thì ở tại Âu Châu người ta kiếm tới 800 tỷ Mỹ Kim về vấn đề video game, và trong đó tất cả các bạo lực dâm ô làm cho con nít khoảng 7 triệu em mỗi một năm đi vào chỗ sa đọa, và từ từ tính tình của các em đi đến chỗ cọc cằn, hung bạo, dâm loạn và đi đến chỗ chết. Tội lỗi đó. Rồi các bạn chị em thấy biết bao nhiêu là những ổ đàn điếm ngày hôm nay buôn thân bán người. Ngày hôm nay biết bao nhiêu con người đang nhào đầu vào như là một con thiêu thân trong những casino, làm cho phá hủy đời sống gia đình, phá hủy đời sống cá nhân. Cha các của mình đã xong, cha các của vợ, cha các của cả gia đình, làm tiêu tan cả những gia đình, làm băng hoại cả một sự êm ấm hạnh phúc của một gia đình mà Thiên Chúa đã tạo dựng, đặt ở trong đó một tình yêu của đôi lứa của gia đình. Rồi người ta đi vào những tửu quán để mà sáng tay chiều xỉn, tối ôm chai, làm cho con người đi đến chỗ chết về mặt thể lý đã vậy, không còn làm chủ được mình nữa, phá hoại đời sống mình và phá hoại đời sống của gia đình và những người khác nữa. Quý ông bà anh chị em thấy đó, ít nhất là những cái đó làm cho chúng ta thấy tiêu biểu của cái tội lỗi nó đang phá hủy cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội của chúng ta. Mà chúng ta nhất là một người Kitô hữu, chúng ta phải làm gì đứng trước tất cả các xung đột đó? Chúng tôi chỉ kể một cái câu chuyện rất là đơn giản trong đời sống của tôi. Cứ mỗi một lần có một bài tin mừng chia sẻ, tôi lại muốn gợi lại trong ký ức của tôi, trong đời sống gia đình và trong đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em nữa, để cảm thông, để làm sao khám phá ra từ đó mình có những cái chất liệu sống ở trong cuộc đời của mình như là một người Kitô hữu. Vậy như là một người Kitô hữu, một điều đơn giản để chúng ta chống lại tất cả những gì mà ngoài hôm nay Thiên Chúa đang nói với chúng ta là sự dữ, là tội lỗi đang hoành hành trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi thấy một điều rất đơn giản ở tại Việt Nam của chúng ta, khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi thấy bố mẹ của chúng tôi hay là bố mẹ quý ông bà anh chị em có những gia đình đẻ 21 người con, 17 người con, 14 người con, 16 người con là chuyện bình thường. Tại sao họ có được cái một sự bình thường đó? Là bởi vì ở trong đời sống của họ, họ nhận được sự bình an và tin tưởng vào cái tình yêu thương của Thiên Chúa. Ở trong một gia đình, ở trong một căn phòng là có một cái bàn thờ. Ở trong gia đình là một buổi tối, một buổi sớm đọc kinh cầu nguyện với nhau. Ở trong gia đình là tối sớm chạy đến với thánh đường để lãnh nhận bí tích giải tội, bí tích rước mình máu Thánh Chúa. Chính nhờ những cái rất đơn giản đó, nó làm cho gia đình được phong phú. Vì vậy mà vào tuổi trẻ, khi tôi nhìn thấy mỗi một ngày cứ một chiếc xe lính trở về là một chiếc quan tài của ông A, của ông B đang chiến tranh ở vùng này, chết ở vùng kia, đem về nhà thờ để làm lễ. Nhưng chúng tôi vẫn là thấy bình an, là bởi vì mình thấy rằng là trong chiến tranh nó chỉ là giết chết con người, nhưng bởi vì mình đang tin tưởng vào Thiên Chúa, mình đặt Chúa ở trong đời sống của mình. Vì vậy dù có người này chết, người kia chết cũng không thấy sao cả. Vì có như thế, có những linh mục để cả một cái đầu lâu ở đầu giường của mình, không phải là sợ chiếc đầu lâu đó, mà sợ rằng nếu mà mình phạm tội thì mình cũng sống ở trong cái tình trạng của những kẻ dữ như là chiếc đầu lâu đó. Ngày hôm nay thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại loạt bài kinh thánh hôm nay, tiên tri Jeremiah là một con người cũng bất toàn, cũng yếu đuối, nhưng ông ta được Thiên Chúa mời gọi. Ông ta bị biết bao nhiêu người vu khống, biết bao nhiêu người bỏ vạ, biết bao nhiêu người cáo gian Ngài, nhưng mà Ngài quyết tâm, bởi vì Ngài biết được rằng một Thiên Chúa sẽ cứu linh hồn và thể xác Ngài hơn là Ngài chết trong vũng tội, hơn là Ngài hùa theo những cái điều mà người ta vu khống Ngài để mà họ lấy lòng Ngài. Rồi trong thơ của Thánh Phaolô hôm nay, Thánh Phaolô trình bày cho tín hữu thành Roma nói rằng là mặc dầu Adam đã phạm tội cho tới thời Môi-se, nghĩa là khi chưa có lề luật gì, con người đã phạm tội và con người mất làm mất lòng Thiên Chúa. Vì thế mà có những lần Thiên Chúa đã tiêu diệt cả một cái thành phố. Nhưng từ khi có lề luật, Môi-se đã giúp cho con người, để cho con người nhận biết Thiên Chúa là ai ở trong cuộc đời. Và rồi ngay cả tội của Adam là một tội tày trời đó, đã làm cho bao nhiêu con người đi vào con đường tội lỗi đó, mất ân sủng của Thiên Chúa đó. Thì ân sủng của Thiên Chúa do một người là Đức Kitô vẫn tràn ngập cái tình thương của Chúa để mà đánh đổi, làm cho con người tội lỗi trở về với Chúa qua các tiên tri, qua Thánh Gioan Bautista và qua chính Đức Kitô. Ngài đã đến để giao giảng một nước trời. Rồi hôm nay chúng ta nghe qua bài tin mừng, Ngài nói với chúng ta một lần nữa như là một lần thứ ba, thưa mời gọi với phương bà anh chị em, là Thiên Chúa nói rằng là đừng có sợ người ta. Đừng có sợ người ta, bởi vì ngay một cái con chim, hai con chim sẻ chỉ bán có một hào thôi, thế mà Ngài nuôi nấng nó, thế mà Ngài nuôi dưỡng nó, mà ngay cả một con từ trên trời rớt xuống cũng không ngoài vòng tay của Ngài. Và những sợi tóc trên đầu của chúng ta không đếm được, nhưng mà Ngài đã dựng nên, Ngài cho chúng ta có được. Thì anh chị em lo gì ngày mai của ngày mai? Anh chị em hãy tin tưởng vào tất cả cái tình yêu thương của Thiên Chúa đó, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa đó, để anh chị em có giờ, để anh chị em có những phút giây mình chạy đến với Chúa, để anh chị em có giờ để hy sinh cho con cái của mình, để tất cả mọi người đều có cái công phúc trước mặt Thiên Chúa, để cho tất cả mọi người đều đứng trước những cái xung đột của bạo lực, mình chạy đến sự hòa bình, xung đột của sự ghen tị, mình chạy đến sự thứ tha, xung đột của sự thù hằn, mình chạy đến cái lòng yêu thương của Thiên Chúa và sự nhẫn nhục. Ngày hôm nay Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta, nếu như là Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói với chúng ta ngay từ năm 1978, khi mà Ngài lên để mà trở thành một vị giáo hoàng của nhân loại. Ngài nói đừng sợ. Thì Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 khi lên làm Đức Giáo hoàng, Ngài cũng nói: ta nhắc lại với anh chị em, ta nhắc lại một điều y như là cố Giáo hoàng Gioan Paulo đề nghị, là các con đừng sợ trong tương lai, bởi vì ân sủng của Thiên Chúa vẫn tràn ngập để đánh đổi, để làm cho sự giữ mất đi, làm cho cái văn hóa của sự chết không còn nữa, để cho tất cả mọi người được sống trong yêu thương, tất cả mọi người được sống trong tha thứ, tất cả mọi người được sống trong hòa bình, tất cả mọi người được sống trong hy sinh, để dùng cái con người của mình, cái thời gian của mình, cái chất sống của mình có Đức Kitô ở đó, để làm cho muôn người trở nên con của Thiên Chúa. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng Đức Kitô.